chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 10 năm 2023. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật được.
Chính phủ vừa gửi tới các cơ quan quốc hội tờ trình dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó có hai phương án quy định về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1, quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực. Nhóm thứ hai là người tham gia sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ không được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Còn phương án 2, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia tự nguyện và có thời gian đóng chưa đủ 20 năm, mà người lao động có yêu cầu được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí tự túc. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ. Chính phủ cho rằng, với phương án này, ưu điểm là đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết 28, hài hòa quyền lợi trước mắt của người lao động và chính sách an sinh xã hội lâu dài.
Chính phủ cũng đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách, bao gồm xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Sau năm 2024 tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP, cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết. Dự kiến lộ trình cải cách tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Nghiêm cấm ngân hàng xúi dục khách hàng thay thế hoặc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện tại để tham gia hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. Đây là một trong những chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tới các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ và hoạt động của đại lý bảo hiểm. Ngân hàng Nhà nước lưu ý các ngân hàng cân nhắc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm với nhiều hơn một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, nhằm đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phân phối tới khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của đại lý bảo hiểm. Trong đó, lưu ý hoạt động đại lý bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.
Số liệu từ Thanh tra Chính phủ cho thấy 9 tháng năm 2023, tình hình công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo tăng 37,5% so với năm 2022. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 tiếp tục có sự đổi mới và đạt kết quả tích cực, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật đối với 82% các vụ việc khiếu nại và 86% các vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, đáng lưu ý là mặc dù số khiếu nại có nội dung đúng vẫn là 17,1% như năm 2022, nhưng số khiếu nại đúng toàn bộ tăng đến 1,3%. Về kết quả giải quyết tố cáo, số tố cáo có nội dung đúng chiếm tỷ lệ 23,5%, so sánh với tỷ lệ năm 2022 là 18,7%, cho thấy tình hình sai phạm trong thực thi công vụ của cán bộ công chức cao hơn năm trước. Thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị chính phủ cần xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp quyết liệt hơn nữa để nâng cao chất lượng của công tác giải quyết tố cáo.
Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10, qua kiểm tra hơn 150.000 phương tiện, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại 45 tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 5.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 44 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, 24 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 10 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 157 trường hợp vi phạm khác. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn qua xác minh nhanh, ghi nhận 192 người là đảng viên cán bộ công chức. Những trường hợp này, bên cạnh bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật về công chức viên chức và điều lệ của cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang.
Cũng thông tin liên quan đến an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ vừa triển khai hạng mục lắp đặt đèn tín hiệu giao thông thông minh tại ngã ba đường tỉnh 922 giao quốc lộ 91B, đoạn thuộc phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông có các giá long môn để người tham gia giao thông từ các hướng quan sát dễ dàng. Đồng thời, tại các tuyến vào khu vực có đèn sẽ được kẻ vẽ làn đường, lề đường, nơi dừng đổ chờ đèn. Kinh phí cho hạng mục này là khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm nay.
Từ ngày 30 tháng 10, người dân có thể tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển du lịch hai quốc gia được chính quyền thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng đề xuất triển khai từ tháng 3 năm nay. Theo dự kiến, du khách Việt Nam có thể tự lái đến thành phố Nam Ninh cách Móng Cái 600 km và du khách Trung Quốc có thể đi sâu đến thành phố Hạ Long cách Móng Cái 150 km. Trước đó, hoạt động xe tự lái dành cho du khách qua cửa khẩu Móng Cái Đông Hưng đã từng được thí điểm vào năm 2016 và năm 2018. Đến năm 2018, chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh mở rộng phạm vi hoạt động xe tự lái của Trung Quốc đến thành phố Hạ Long. Du khách Việt lái xe sang Trung Quốc được vào thành phố Quế Lâm, Quảng Tây khoảng 600 km với lộ trình Đông Hưng, Phòng Thành, Nam Ninh, Quế Lâm.
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với Tổ chức Trao đổi Giáo dục Y khoa Hoa Kỳ tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí dị tật bẩm sinh bàn tay năm 2023. Đối tượng phẫu thuật là trẻ em từ 10 tuần tuổi đến dưới 15 tuổi với các dị tật như thừa ngón, dính ngón, sẹo co rút và các di chứng hoặc dị tật khác dùng cổ tay và bàn tay. Chương trình phẫu thuật dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Các bệnh nhi đăng ký sẽ được tiến hành khám sàng lọc miễn phí và được miễn phí hoàn toàn chi phí khám và thực hiện phẫu thuật, chi phí giường bệnh và chi phí cận lâm sàng. Thời gian tiếp nhận đăng ký đến hết ngày 15 tháng 10, địa điểm đăng ký Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có các nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi lược thuật như sau.
Cục thuế thành phố Cần Thơ ban hành công văn liên quan đến việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
Đã có 29 trong tổng số 32 tuyến đường thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều được thi công thảm nhựa hoàn thiện toàn bộ mặt đường.
Bà con Khmer vui đón lễ Sen Donta năm nay với nhiều niềm vui mới.
Trong phần tin thế giới, Campuchia ghi nhận tử vong thứ 3 do mắc cúm gia cầm AH5N1 trong năm nay. Bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi sống tại làng Chamalot, tỉnh Prayven.
Bang Utah, Hoa Kỳ kiện TikTok với cáo buộc nền tảng ứng dụng này làm hại sức khỏe tâm thần trẻ em.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị triển khai hai nội dung quan trọng trong chuyển đổi số giáo dục, đó là xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC và trung tâm dữ liệu số của ngành giáo dục và đào tạo. Đây sẽ là trung tâm điều hành giáo dục thông minh đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện các trung tâm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ được thử nghiệm vào dịp lễ 20 tháng 11, hướng tới phục vụ công tác quản trị điều hành các hoạt động giáo dục trên toàn thành phố, có tích hợp hệ thống hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành bằng các bảng điều khiển tùy theo thời điểm. Trung tâm dữ liệu tập trung tất cả thông tin tài nguyên dữ liệu ngành giáo dục từ các cơ sở giáo dục các địa phương, trên cơ sở kết nối thông tin và phục vụ cho trung tâm điều hành thông minh. Còn trung tâm điều hành thông minh sẽ tích hợp, xử lý và quản lý dữ liệu và thông tin giúp nâng cao chất lượng giáo dục thành phố.
Theo lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ thì khi vận hành các trung tâm sẽ còn giúp cho Sở Quản lý và Quản trị Trường học tới 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên nền tảng cơ sở dữ liệu của ngành theo thời gian thực, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin. Song song đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối và đẩy mạnh sử dụng số điểm điện tử, học bài điện tử để tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có công văn chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, theo tinh thần công văn số 5459 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu.
Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa có văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố.
Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ 3 tháng trở lên, nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển đối tượng tham gia, đồng thời ngăn chặn việc gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Có hình thức công khai rộng rãi các đơn vị vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và có biện pháp xử lý kịp thời.
Thưa quý vị, Cục Thuế thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc triển khai quyết định số 25/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất năm 2023 cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, mức giảm tiền thuê đất, giảm 30% tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 đối với người thuê đất quy định tại Điều 2, quyết định 25/2023. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp phát sinh thu của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ theo quy định của pháp luật, trừ số tiền thuê đất được giảm theo quyết định 01/2023. Công văn có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.
Theo Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, dự án 3 cải tạo hệ thống thoát nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, tập trung cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều và 2 trạm bơm để tạo thông thoáng, thoát nước thuận lợi và thảm lại mặt đường bảo đảm mỹ quan đô thị. Hiện đã có 29 tuyến đường được thi công thảm nhựa hoàn thiện toàn bộ mặt đường.
Các tuyến đã được thảm nhựa hoàn thiện toàn bộ mặt đường gồm Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, Võ Thị Sáu, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Quốc Toản, Thủ Khoa Quân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn An Ninh, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, đường Ngô Giang Sở, đường Đồng Khởi, Đề Thám, Tân Trào, Sơ Giết Nghệ Tỉnh, Nguyễn Khuyến, Phan Châu Trinh, Hải Thượng Lãng Ông, Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn, Cao Bá Quát, Nguyễn Thái Học, đường Mậu Thân, đường Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Ngô Đức Kế, vân vân. Các tuyến đường còn lại và 2 trạm bơm đang tập trung thi công.
Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là thời gian qua, việc triển khai thi công gói thầu đã gặp phải một số khó khăn như phạm vi thi công trải dài trên nhiều tuyến đường trung tâm của quận Ninh Kiều và phần lớn là các tuyến đường có bề mặt đường nhỏ nên mặt bằng thi công rất hẹp, khó khăn trong quá trình vận chuyển vật liệu. Các tuyến đường có giới hạn tải trọng xe nên rất khó khăn trong việc tập kết thiết bị và vật liệu. Ngoài ra, do đặc thù thi công đường trong phạm vi đô thị nên phần nào đã ảnh hưởng đến người dân về bụi bẩn. Ban quản lý dự án ODA thành phố đã khắc phục bằng những biện pháp như tưới nước bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường thi công và thường xuyên vệ sinh quét dọn trên các tuyến đường đang thi công. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ngày hôm nay có văn bản thông báo bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại dự án khu dân cư Nam Long 2, lô 9A, khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Hạng mục công trình xây dựng chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, lô C2 và H3.
Theo đó, các hạng mục thuộc dự án đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh gồm lô G2 có các đơn nguyên G2E 9 tầng, G2F 9 tầng, G2G 6 tầng. Lô H3 có các đơn nguyên H3H 9 tầng, H3G 6 tầng, H3K 9 tầng. Tổng cộng 6 đơn nguyên có 919 căn hộ. Theo văn bản trên, chủ đầu tư không được thu tiền của khách hàng mua nhà ở hình thành trong tương lai tại hạng mục chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 vượt quá số tiền bảo lãnh cho từng căn hộ. tổng số tiền thu từ bán nhà ở hình thành trong tương lai tại hạng mục chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 không vượt quá số tiền được ngân hàng bảo lãnh và không vượt quá 500 tỷ đồng.
Sáng nay, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức dâng hương tại tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều và đền thờ Vua Hùng.
Trong trang phục áo bà ba, khoảng 100 công đoàn viên ngành văn hóa thể thao và du lịch thực hiện đúng theo các nghi thức tại đền thờ Vua Hùng, dâng hương và dành một phút mặc niệm tại tượng đài Bác Hồ. Qua đó, thành kính tri ân các vua hùng dày công dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Quốc tế Nam giới 19 tháng 11, đồng thời tích cực hưởng ứng lễ hội áo bà ba áo dài sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023.
Quý vị và các bạn thân mến, Sendonta năm nay của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng 10, tức là 29, 30 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 âm lịch. Một mùa Sendonta nữa thực sự tươm tất vui tươi phấn khởi với bà con, bởi lẽ từ nhiều năm qua, thông qua các chủ trương chính sách dân tộc của đảng và nhà nước, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào đã không ngừng được cải thiện nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Cơ Sơn tại Thới Lai, huyện có khá đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống của thành phố Cần Thơ.
Chúng tôi cùng với đoàn của chính quyền địa phương đến thăm hộ chị Đào Thị Mali ở ấp Định Mỹ, xã Định Môn nhân dịp Sendonta. Trong lúc gia đình chị đang sum họp con cháu và tổ chức tiệc chiêu đãi khách xóm giềng đến chúc mừng căn nhà mới trị giá hàng trăm triệu đồng vừa dọn vào ở cách đây vài hôm. Không giấu được niềm vui của mình, chị Mali vui vẻ nói.
Mừng lắm tại vì mới cắt được nhà mới. Mấy năm trước á, được vay vốn của nhà nước rồi mua bán, rồi cái dành dụng được khấm khá. Cắt nhà năm nay xin anh em hơi lớn chút, long trọng chút tại vì mừng mới cắt được căn nhà mới. Mời anh em láng giềng qua cùng chung vui. Năm nay xin anh ta lớn hơn mọi năm.
Thời gian qua, thông qua chính sách hỗ trợ bà con người dân tộc của đảng, nhà nước về đất ở, đất sản xuất, vốn vay phát triển kinh tế cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân ngày một vươn lên. Diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày. Ở huyện Thới Lai, giờ đây các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đều được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Hộ anh Liêu Yên ở Thế Thuận B, thị trấn Thới Lai vừa mới thu hoạch xong 3 hectare lúa thu đông. Anh nói với năng suất đạt khoảng 800 kg một công, bán được với giá 8.000 đồng một kg, cao nhất từ trước tới nay, trừ các khoản chi phí còn lời gần 100 triệu đồng, lời nhiều. Nên việc chuẩn bị đón lễ năm nay cũng tươm tất lắm.
Hôm nay lúa cũng được có giá. Năm rồi giá thì nó có 6.000, 6.200 gì à. Còn năm nay thì được 8.000. Sum họp gia đình, anh em, con cháu là sum họp lại. Xem người ta cũng nhân trọng hơn mỗi năm.
Còn ông Đạo Đức là người có uy tín ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, cũng cho biết.
Cũng nhờ trồng măng cầu tiêm đã thu hoạch cũng khá. Xem người ta thì ăn khá hơn mỗi năm. Vừa qua thì đợt Covid-19 thì bà con ở đây thì Sendonta thì không được lớn. Covid-19 đã hết đi thì bà con ở đây Sendonta lớn hơn mọi năm.
Những ngày này, ngoài việc tổ chức họp mặt người có uy tín, thành lập đoàn đến thăm tặng quà Donta cho các vị chư tăng tại các điểm chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, thăm hỏi gia đình chính sách hộ nghèo. Huyện Thới Lai còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian cho bà con vui đón lễ. Ông Thạch Tám, trưởng phòng dân tộc huyện Thới Lai cho biết thêm.
Thời gian trước trong sa lễ Sendonta thì phòng dân tộc tham mưu cho là lãnh đạo huyện tổ chức đến là viếng thăm các điểm chùa. Bên cạnh đó, trung tâm văn hóa thể thao của huyện tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian phục vụ cho là bà con trong những ngày là diễn ra lễ Sendonta. Bên cạnh đó tổ chức các cái hoạt động từ chăm lo vật chất đến tinh thần để cho bà con có nên ta đó là tốt đẹp hơn. Thì qua đó vận động bà con tổ chức cái lễ sinh ra cũng là với tinh thần là vui tươi, tiết kiệm, tiếp tục là tăng gia sản xuất nhằm là phát triển kinh tế gia đình trong cái thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin được chuyển sang một số thông tin về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã triển khai công tác dịch chuyển lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năm 2023 cho đối tượng khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, ngành điện Cần Thơ sẽ dịch chuyển tối thiểu 5 ngày tất cả các phiên ghi điện của hơn 408.000 khách hàng, trong đó gồm hơn 388.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và hơn 24.000 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thông tin cụ thể hơn.
Trước đây có những cái bất tiện là mình ghi điện, hiện nay ghi điện vào một ngày lưng chừng. Lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cái hạ tầng của ngành điện hiện nay đã đảm bảo thì điện lực tiến hành là chuyển đổi lịch ghi chỉ số vào ngày cuối tháng để khách hàng tiện theo dõi trong cái quá trình sử dụng điện của khách hàng.
Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình mình trên ứng dụng CSKH EVN SBC, cũng như có thể tính toán lượng điện tiêu thụ theo ngày của gia đình để so sánh nhu cầu dùng của tháng hiện tại so với tháng trước. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng cam kết việc thay đổi lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện không làm ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng khi thanh toán tiền điện theo giá điện bậc thang hiện tại.
Thưa quý vị, thay vì phải mất thời gian công sức đi lại nhiều lần như những năm về trước, hơn 400.000 khách hàng sử dụng điện tại thành phố Cần Thơ bây giờ chỉ cần thực hiện thao tác trên điện thoại thông minh có kết nối Internet là có thể thực hiện được tất cả các yêu cầu thủ tục về điện trên nền tảng trực tuyến.
Những năm gần đây, ngành điện Cần Thơ tập trung phát triển các ứng dụng tiện ích chăm sóc khách hàng song song với triển khai hệ thống đo xa hiệu quả. Hiện nay, hệ thống đo xa tại thành phố Cần Thơ đã triển khai được cho hơn 53% trên tổng số khách hàng sử dụng điện. Hệ thống đo xa thông qua công tơ điện tử nhằm hướng tới sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của ngành điện, xây dựng hệ thống điện thông minh theo chủ trương của chính phủ. Để giám sát được chất lượng dịch vụ của ngành điện mọi lúc mọi nơi, các ứng dụng trên điện thoại thông minh như CSKH EVN SBC hay Zalo EVN SBC được Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ hướng dẫn cài đặt. Ông Quỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cho biết, hiện có hơn 91% tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố cài đặt các ứng dụng này.
Công nghệ hiện nay là đã cho phép cái ngành điện thực hiện các dịch vụ điện tử cũng rất là tốt. Thứ hai là cái hạ tầng của ngành điện, thì vừa qua thì Tổng Công ty Điện lực miền Nam cũng đã trang bị cái hạ tầng ngành điện là đầy đủ và đáp ứng yêu cầu để chúng ta thực hiện tốt các dịch vụ về điện tử. Cái thứ ba đó là được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các sở ban ngành là trong việc triển khai giao dịch điện tử để đơn giản hóa về thủ tục hành chính. Thì cái thứ tư là được sự ủng hộ của một số khách hàng trong cái giao dịch điện tử, thì nhiều khách hàng là rất thích giao dịch qua cái hình thức điện tử để giảm bớt về hồ sơ thủ tục hành chính, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Theo ngành điện Cần Thơ, hiện nay khách hàng có thể thực hiện tất cả dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi và 24/7. Mọi thông tin về điện đều được cung cấp trực tuyến. Khách hàng có thể đăng ký, mua điện, thay đổi thông tin hợp đồng, gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, tạm ngừng sử dụng điện trên app chăm sóc khách hàng CSKH EVN SBC, website evnsbc.vn, Zalo EVN SBC, cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ dịchvucong.gov.vn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên quan tới tình hình chiến sự tại dải Gaza, Ai Cập thông báo đã đóng cửa biên giới Rafah với Gaza sau khi các cuộc tấn công của Israel đã lan tới khu vực này. Hiện quân đội Ai Cập đã tăng cường tuần tra, thiết lập thêm nhiều điểm kiểm soát mới nhằm ngăn chặn một cuộc di cư ồ ạt từ dải Gaza và bán đảo Sinai.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã kêu gọi Israel cung cấp hành lang an toàn cho dân thường ra khỏi vùng đất này, đồng thời hy vọng hai bên có thể hướng tới một giải pháp đàm phán hòa bình. Rafah là cửa khẩu duy nhất giữa Ai Cập và dãy Gaza. Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ đã vận chuyển một số hàng viện trợ y tế tới dãy Gaza qua cửa khẩu Rafah kể từ khi xung đột Israel và Hamas nổ ra.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, Quỹ ban châu Âu EC và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu vừa kêu gọi những người có nguy cơ cao hãy tự bảo vệ chăm sóc sức khỏe bằng cách tích cực tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Đây là nỗ lực chung nhằm giảm thiểu các rủi ro do COVID-19 và cúm mùa gây ra trong mùa thu và mùa đông năm nay.
Theo Giám đốc Văn phòng WHO châu Âu Hans Lutz, COVID-19 và cúm mùa vẫn là những bệnh nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người chưa hoàn thành các mũi tiêm theo quy định. Đối với người già, người bị suy giảm miễn dịch, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, WHO khuyến nghị nên tiêm thêm một mũi vaccine sau mũi cuối cùng trong vòng từ 6 đến 12 tháng, tùy thuộc vào mức độ rủi ro của mỗi người.
Campuchia dự ghi nhận ca tử vong thứ 3 do mắc cúm gia cầm AH5N1 trong năm nay. Bệnh nhân là một bé gái 2 tuổi sống tại làng Chimatlot, tỉnh Phrae Vang. Thông báo vào tối ngày hôm qua của Bộ Y tế Campuchia cho biết, trường hợp trên đã được Viện Y tế Công cộng Quốc gia xác nhận dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 trước đó cùng ngày.
Đây là ca tử vong thứ 3 ở người trong năm nay do virus cúm gia cầm H5N1 và cũng là trường hợp thứ 59 nhiễm loại virus này tại Campuchia kể từ năm 2005, trong đó có 40 bệnh nhân tử vong. Đội phản ứng nhanh của Bộ Y tế Campuchia ở cấp quốc gia và địa phương đang nỗ lực điều tra nguyên nhân virus cúm gia cầm lây truyền trên cả động vật và người, đồng thời thực thi các biện pháp kiểm dịch cũng như phân phối thuốc Tamiflu cho những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Giới chức Campuchia dự báo sẽ tiếp tục có những ca mắc cúm AH5N1 ở người do virus cúm có khả năng phát triển nhanh chóng.
Thưa quý vị, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua cho hay sẽ tiến hành cuộc khảo sát về thay đổi dân số trên toàn quốc vào tháng 11 tới để giúp hoạch định chính sách dân số tốt hơn. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm mạnh ở nước này.
Lo ngại về đợt giảm dân số đầu tiên của Trung Quốc trong 6 thập kỷ qua và tình trạng già hóa dân số nhanh chóng, Bắc Kinh đang khẩn trương triển khai thử nghiệm một loạt biện pháp nhằm nâng tỷ lệ sinh của nước này, bao gồm những ưu đãi tài chính và tăng cường các cơ sở chăm sóc trẻ em. Theo báo cáo của truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 10 tháng 10, phạm vi của cuộc khảo sát về tình trạng thay đổi dân số sẽ tập trung vào các khu vực thành thị và nông thôn trên cả nước. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, kế hoạch này sẽ giúp giám sát chính xác và kịp thời những thay đổi trong phát triển dân số của Trung Quốc và tạo cơ sở cho chính phủ xây dựng các chính sách liên quan đến dân số, phát triển xã hội và kinh tế quốc gia.
Lần cuối cùng mà Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra dân số 10 năm một lần là vào tháng 11 năm 2020, cho thấy nước này tăng trưởng dân số với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khảo sát lần đầu tiên vào những năm 1950. Số lượng người sẽ được khảo sát không được chỉ định. Cuộc khảo sát dân số lần này sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 11 tới đây, khi cơ quan thực hiện khảo sát của chính phủ Trung Quốc sẽ đến thăm các hộ gia đình để thu thập dữ liệu hoặc là yêu cầu người dân điền phần trả lời cho các câu hỏi trực tuyến. Indonesia lần đầu tiên thử nghiệm thành công chuyến bay dân sự sử dụng nhiên liệu pha dầu cọ trên máy bay Boeing 737 của hãng Garuda.
Loại nhiên liệu mới có tên Biovature G2.4 do Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Pertamina sản xuất. Trong khoảng một tiếng, chiếc máy bay Boeing sử dụng nhiên liệu chứa 2,4% hàm lượng dầu cọ đã bay hành trình khứ hồi hơn 130 km giữa thủ đô Jakarta và huyện Pelabuhan thuộc tỉnh Tây Java. Với kết quả thử nghiệm thành công này, giới chức Indonesia hy vọng sẽ sớm đưa vào sử dụng phiên nhiên liệu sinh học trên các chuyến bay thương mại dân sự, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060 của Indonesia.
Ngày hôm qua, Utah đã trở thành bang mới nhất của Mỹ sau bang Ankara và Indiana, nộp đơn kiện TikTok với cáo buộc phần nền tảng ứng dụng này làm hại sức khỏe tâm thần của trẻ em. Vụ kiện được đệ trình lên tòa án tiểu bang cho biết nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội TikTok tận dụng các thuật toán mạnh mẽ và các tính năng thiết kế lôi cuốn, nhiều trong số đó bắt chước các tính năng của máy đánh bạc. Kết quả của những chiến thuật thao túng này là khiến cho người tiêu dùng trẻ tuổi bị nghiện.
Ông Sean Reyes, tổng trưởng lý bang này cho biết TikTok đang nói dối về sự an toàn của ứng dụng và lợi dụng trẻ em để xem ứng dụng một cách bắt buộc, bất chấp những tác động khủng khiếp mà nó gây ra đối với sức khỏe tinh thần, sự phát triển thể chất, gia đình và đời sống xã hội của trẻ em. Hiện cuộc điều tra của bang đang được tiến hành. Theo hãng tin AP, chính quyền bang này đang nhắm mục tiêu cáo buộc nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội TikTok dụ dỗ trẻ em sử dụng mạng xã hội hàng giờ, không trung thực về độ an toàn của ứng dụng và nói dối về sự độc lập của nền tảng này với công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc. Tại cuộc họp báo công bố vụ kiện tại thành phố Salt Lake, Tổng thống bang Utah, ông Spencer Cox tuyên bố sẽ không khoanh tay đứng nhìn các công ty không thực hiện hành động thỏa đáng và có ý nghĩa để bảo vệ con em chúng ta, và các công ty truyền thông xã hội phải chịu trách nhiệm bằng mọi cách cần thiết.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.